Chào mừng các bạn đã trở lại với Just Not Around, một podcast về hai con bạn thân gọi là chuyện Sam. Mình là Mai.
Mình là Quỳnh.
Và hôm nay tụi mình đã trở lại với một tập Sam hơn bình thường. Như các bạn cũng biết rồi đó, trời ơi, podcast tụi mình thật ra nổi tiếng không phải là do những cái tập mà nghiêm túc đâu. Nổi tiếng là do những cái tập mà Sam như vậy nè. Chung là 3 tuần nay hả? Những cái tập mà mấy tuần nay nó rất là, nó hơi buồn á mọi người, nó hơi down, nó hơi nặng nề á. Kiểu cái tập mà ăn sạch, ăn kiêng á, là đã hơi gì rồi. Xong qua cái tập giới trẻ trầm cảm, cũng là trầm cảm rồi. Xong qua cái tập bạo lực, học đường từ giáo viên là càng nặng nề hơn. Cho nên hôm nay chúng ta phải, sao ta, xả stress mọi người. Đúng rồi, phải xả với một tập Sam. Nếu mà các bạn thích những cái content mà hài như vậy á, mình sẽ recommend bạn nghe tập 59, tập một bước đến thành công, phỏng vấn doanh nhân để thành đạt. Trời ơi, tao nghĩ là tập buồn cười nhất mình từng làm luôn á.
Lúc mà tao thu cái tập đó là khi mà bọn mình thu cái tập đó là thu qua Zoom á, là khi mà Mike Paris nói thì mình sẽ mute cái mic của mình, nhưng mà chừng có lúc mà mình tắt cái tiếng của cái mic á là mình kiểu cười kiểu muốn xỉu luôn, tại vì nó quá là buồn cười, nó quá là ironic, kiểu sarcastic nữa. Rồi cho nên là mọi người sẽ cảm thấy là trời, cái con phỏng vấn nó cũng nghiêm túc quá ha, sao nó không cười. Nhưng mà thật ra là tao thấy cái tập đó rất là buồn cười như vậy. Cái tập cái gì ta cho tôi một bé đi tuổi thơ nữa cũng rất là buồn cười.
Đó là tập 56 mọi người. Nếu mà mọi người muốn nghe tụi mình bình luận về những hiện tượng âm nhạc, những hiện tượng văn hóa mà khi tụi mình còn nhỏ, tụi mình sinh năm 2000, ví dụ như là Xuân Mai, ví dụ như là Kính Vạn Hoa, hay là Đông Nhi, Bảo Thi, hay là những cái bộ phim Việt Nam thời xưa, thì mọi người nên nghe tập đó, rất là buồn cười. Trời ơi, tụi mình có kể chuyện đi concert của Xuân Mai nữa.
Tụi mình còn có hát Vọng Cổ Tim ở trong đó nữa. Vừa có giải trí, vừa có văn nghệ. Trời ơi, content chất lượng cao như vậy mà mọi người không nghe thì cũng hơi phí.
Đúng rồi. Rồi, hôm nay tụi mình quay lại với một tập Sam như vậy nữa. Yeah, và tập hôm nay tụi mình cũng không có concept gì lắm. Tụi mình định là sẽ tự đặt nhiều câu hỏi, tự trả lời kiểu Q&A. Nhưng vì không đủ khán giả để đặt câu hỏi, cho nên tụi mình tự đặt câu hỏi ra, tự trả lời.
Mong là sẽ có một ngày đó podcast này đủ người theo dõi để mà tụi mình kiểu chỉ cần để một cái question box ở trên Instagram thôi là kiểu sẽ nhiều người hỏi, đến mức mà khi mà mình bật mic lên mình thu cái tập Q&A á, mình sẽ nói là cảm ơn những câu hỏi các bạn, nhưng mà quá nhiều câu hỏi mình không thể trả lời hết được, mình chỉ trả lời những câu hỏi tiêu biểu thôi. Kiểu đó là cái mục tiêu, tao nghĩ là mục tiêu của cái podcast này là đạt được đến cái cỡ đó.
Đúng rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên.
Câu đầu tiên là gì?
Không biết mày.
Màu yêu thích của mày là gì?
Màu yêu thích tao hả? Ngày xưa tao sẽ nói là màu vàng á. Tại vì có một thời gian lúc mà tao còn nhỏ tao nói màu vàng, tại vì cái hộp màu, hồi đó tao thích là vẽ màu á, mày thích tô màu. Cái hộp màu thì hộp màu sáp, lúc nào màu vàng cũng là cái màu mà trơn nhất. Còn cái màu mà nó lợn cợn nhất là cái màu hồng á. Cho nên ngày xưa tao ghét màu hồng và thích màu vàng. Nhưng mà đúng một lúc nào đó, kiểu học lớp cấp 1 hay sao, tự nhiên tao vắt tay lên đầu suy nghĩ tại sao mình lại để cái hộp màu quyết định personality của mình như vậy. Không được, bây giờ phải tìm câu trả lời mới cho câu hỏi này. Và mình đã quyết định là ai mà hỏi mình màu yêu thích của mình màu gì thì mình sẽ nói màu xanh lá, tại vì mình thích cây cỏ.
Hợp lý, màu xanh lá cũng dễ chịu.
Đúng rồi, màu xanh lá nhìn vô nó đỡ chói mắt.
Tao cảm giác như là tao vừa nghe thấy đứa nào kiểu nói thích màu xám, tao thấy cũng kiểu hơi kiểu emo và kiểu như hơi red flag. Không hiểu sao tao không thích màu đó lắm.
Mày biết màu gì mà red flag không?
Màu gì?
Màu đỏ.
Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng mà kiểu như có những người thích màu đỏ, tao thấy họ cũng kiểu gaslight girl boss kiki.
Còn mày sao?
Nhưng mà nếu mà
màu
nói màu đỏ, mày
thích của mày là gì?
Màu thứ của tao là màu vàng mù tạt.
Màu logo Castus.
Wow, nếu mà Castus có nghe đến đoạn này thì mong là các bạn hãy đổi ly nhựa thành ly sứ và đừng viện cớ nữa. Cảm ơn.
Cái gì ly sứ mà... ba, ly thủy tinh.
Ly thủy tinh.
Nhầm. Kiểu người ta sang đến nổi đó hả?
Hợp lý, hợp lý. Thì đó, nhớ nốt vào, nghe lời khuyên của tôi. Nói chung là thấy màu vàng màu tàn kiểu như là nó không quá chói mà nó cũng khá là nhã nhặn, làm tôi cảm giác như giống kiểu như nó làm tôi cảm thấy mình kiểu không đến nỗi depressed. Có một chút màu sắc gì đó kiểu vậy. Chứ hồi đó nếu mà hỏi tao thích màu gì, tao sẽ nói là tao thích màu kiểu navy, màu xanh dương navy kiểu vậy. Nhưng mà càng về sau tao càng thấy ủa sao ai cũng thích màu xanh hết. Kiểu tao không thể, I'm not like other girls, không thể giống bọn họ được. Tao phải chuyển sang thích một cái màu gì đó kiểu chói lóa đó, cho nên tao thích màu vàng.
Đúng rồi, bây giờ tao phải đổi câu hỏi, tao phải đổi câu trả lời cho tao là màu hồng mới được. Tại vì bây giờ không ai thích màu hồng nữa, đúng không? Bây giờ tao mà nói tao thích màu hồng thì nó sẽ, tao sẽ nổi nhất.
Đúng rồi, mày sẽ not like other girls.
Yeah. Rồi, câu hỏi tiếp theo.
Cung
hoàng
gì?
Đạo. Cung hoàng đạo nào là red flag đối với mày? Bây giờ tưởng tượng,
okay,
mày đi hẹn hò với một người khác, mày đã nói chuyện với họ nhưng mà mày chưa biết cung hoàng đạo. Tự nhiên mày ngồi xuống, mày hỏi họ là cung hoàng đạo là gì, và họ nói ra một cái cung hoàng đạo đó, mà mày kiểu như đập bàn, đứng dậy đi liền, thì đó sẽ là cung hoàng đạo gì?
Sư tử. Tại vì mỗi lần mà nói đến cung sư tử là tao sẽ nhớ đến mẹ tao, mà tao và mẹ tao không có hợp nha. Kiểu ai biết mẹ tao ngoài đời là sẽ kiểu như đúng là vibe sư tử thật luôn.
Đúng luôn á, là... trời ơi, mọi người mà gặp mẹ của Quỳnh ở ngoài đời là kiểu sẽ bị choáng ngợp.
Ừ, tao là cả một cái tuổi thơ lớn lên này nọ, lúc nào tôi cũng bị choáng ngợp bởi mẹ. Tại vì là kiểu như mẹ rất là kiểu controlling á, kiểu điều khiển, manipulate mọi người trong nhà kiểu vậy. Rồi nói chung là rất là overwhelming. Rồi cho nên tao nghĩ là nếu mà là sư tử thì là tao sẽ đập mày, tao đi về, tao bỏ về đó. Còn mày thì sao? Mày thấy cung nào?
Rồi làm tao nhớ cái về clip mà hồi đó mày share cho tao ấy, clip mà mẹ mày gì doanh nhân vào bếp á.
Oh my god.
Lúc mà mẹ mày lên báo vào bếp nấu cái món gì ấy, rồi xong trò chuyện về doanh nhân doanh nghiệp này nọ, rất là sư tử luôn mọi người. Trời.
Ừ, mọi người nghe là thấy vibe Leo rồi.
Trời
sư tử đàng hoàng, không phải là hàng fake. Nói chung là kiểu nói chung cái vibe không hợp ba. Tao cảm giác như là nó quá sức để mà ta có thể hẹn hò một người nào cùng sư tử. Nói
đúng
vậy
rồi.
Đi ha.
Tụi mình kiểu như là Leophobic.
Nói vậy sao cũng không có rành các cung khác lắm.
Đúng rồi. Tại vì mày nhớ ngày xưa không, là cung hoàng đạo chỉ có 12 cung thôi đúng không? Bây giờ là có Sun, Moon, rồi Rising cái gì tùm tùm la, rồi Ascendant cái gì tùm la, mày First House, rồi Tenth House, tao không hiểu gì trơn.
Thì tao cũng định tìm hiểu về mấy cái đó. Cái xong lúc mà tao có cái trang web mà đó tao lên để mà tìm coi là kiểu như tất cả những cái cung đó của tao là cái gì ấy. Mà nó hỏi tao là ngày tháng năm sinh đúng không? Nó hỏi thêm giờ mày sinh là giờ nào. Tao kiểu ok, tắt máy tính. Làm sao tao biết được? Cũng không đủ quan tâm để mà đi hỏi bố mẹ hay gì đó. Thế xàm quá.
Nó quá dài mày. Tao đã từng làm như vậy rồi. Và cái bảng, rồi và cái những cái phân tích hay là những cái mà nó giải thích ra, thấy quá dài, tao đọc không nổi. Cho nên thôi, tao thà là chỉ biết 12 cung rồi vậy thôi, tao không biết gì hết.
Nhưng mà mày có biết kiểu mày có thấy nó giống như là tính cách hay gì đó
không? Ok, bye. Còn gì đó là tao nghĩ là cung, tao cũng sẽ trả lời là cung sư tử giống mày á. Nhưng mà nếu mà, tại vì mày đã trả lời sư tử rồi cho nên tao phải trả lời cái khác. Tao nghĩ có thể là Bạch Dương. Thì Bạch Dương cũng tự sư tử đúng không? Nhưng Bạch Dương là rất là nóng tính. Tư tưởng thì tính hay khoe, còn Bạch Dương là hay nóng tính. Thì tao
tháng
như
mấy?
Tháng 4 mày, hình như vậy á.
Oh.
Là tao kiểu chọn mệt quá. Hình như là Bạch Dương là cuối tháng 3 đầu tháng 4 hay sao á. Tao có một bà dì là Bạch Dương, và bà kiểu như, nhưng bà cũng rất là buồn cười, mà bà cũng rất là vui á. Chơi cũng nói chung cũng rất là hợp, cũng rất là dễ thương thôi. Nhưng mà bà xung quá, tao chơi không được.
Nói chung là cả hai đứa mình đều là maker, cho nên là yeah, kiểu như thân ai nấy lo, kiểu
đúng rồi,
làm việc của mình thôi. Không
tao nghĩ như... nha, cái cung hoàng đạo có thể chia ra 6 kiểu extrovert, 6 introvert, thì tao nghĩ là maker sẽ là hướng nội, còn Bạch Dương với sư tử chắc chắn là hướng ngoại rồi đó, cái cung đó.
Còn sư nữ nữa, chợt thấy sư nữ tôi cũng thấy red flag lắm mày. Tại vì
ui, ba từ sư nữ. Sư nữ cũng hơi gì á, thấy sư nữ khá là cái stereotype họ là rất là controlling, rất là kiểu perfectionist.
Ừ. nó cũng hơi thất thường nữa,
cầu toàn á mày.
Ừ, cho nên là tao thấy kiểu thôi, mặc dù tao đã làm make up rồi là tao cũng kiểu khá là type A á, kiểu như là không hẳn là perfectionist nhưng mà cũng gần gần như vậy rồi. Nhưng mà đến cái mức như sầu nữ thì chắc là không đâu. Tao không chịu nổi, cũng phải cho tao thở. Nhưng mà tao không rành lắm mấy cái cung này, tao thấy MBTI thì tao hiểu hơn kiểu như. Hoặc ít nhất là trong cái type của tao với mày thì tao thấy là ok, thấy hợp lý.
Của mày là gì?
Tao là INFJ.
Tao INFP.
Cái lần đầu tiên mà tao test MBTI là năm 2019 đó, là cái type của tao là INTJ. Nhưng mà kiểu cái lần đó là kiểu như trước khi mà tao kiểu bắt đầu kiểu in touch với bản thân hơn, rồi kiểu process những cái trauma, rồi process kiểu bản thân tuổi thơ, cái tao kiểu rất là in denial khỏi kiểu emotion với feelings của mình á. Tao nghĩ, tao luôn luôn nghĩ là tao là người lý trí, và tao kiểu tao I'm a thinker kiểu vậy. Cho nên là
hồi lúc mà tao ra cái cái MBTI của tao, tao hơi buồn là nó ra filler. Kiểu ủa tại sao mọi người lại rất là cool, tại sao mình lại cái con này? Tại vì cái con INFP nó là cái con cái hình mọi người thấy hoa bướm bay vòng nó buồn cười vậy.
Nó kiểu như đi bắt ong đuổi bướm hay gì á, cái hình cái con đó INFP á. Kiểu vậy. Nhưng mà hồi mà tao mới test thì là INTJ, xong rồi những cái lần sau tao test thêm 2 hay 3 lần gì nữa đều là INFJ hết.
Ừ, tao cũng vậy. Tao đều ra có một cái thôi.
Tao nghĩ chắc là đúng cái type này rồi.
Tao nghĩ nha, nguyên một cái bảng đó 16 cái tính cách đó, tao chỉ chơi được INFP, INFJ hoặc INTP. Còn lại
INTP.
Còn lại thì nên bỏ đi. Còn lại đối với tao là red flag.
Nhưng mà những người mà tao hẹn hò cũng đều là INFP hoặc INFJ. Ngay cả kiểu như partner của tao bây giờ cũng là INFJ. Kiểu cái vibe đó, mặc dù kiểu như trên lý thuyết là INFJ là hiếm nhất,
nhưng mà tao thấy INFJ hoài luôn mày. Đấy toàn INFJ không à.
Có thể là do kiểu như mình attract, kiểu manifest những
đúng
người này
rồi. Mình manifestation, trời ơi.
Nhiều thế INFJ ok, INFJ
không liên quan nha. Hôm qua tao đi xe buýt như vậy, nhưng mà tao đang đứng cái xe số 8. Tao đang đợi xe số 8. Nhưng mà lúc mà trước cái trạm á, trước khi xuống trạm đợi xe số 8 á, là tao đang đứng trên cái xe số 24. Và tao thấy hai chiếc số 8 chạy qua. Tao kiểu trời ơi, như vậy thì làm sao mà có xe số 8 nữa. Nhưng không, tao manifest xe số 8. Cái xong tự nhiên có một cái xe từ đằng xa nó chạy tới. Mà tao nghĩ thôi, mình manifest vậy thôi, nhưng mà làm sao mà là xe số 8 được, đúng không? Xe số 8 thiệt mày, trời ơi.
Wow.
Năng lực của tao, trời ơi, đỉnh vậy.
Manifestation.
Đây,
nếu
đây
mọi
là
người không đi xe bus, mọi người sẽ không hiểu cái cảm giác này.
Kiểu
như là mình cứ tưởng là mình lỡ cái chuyến của mình rồi, xong mình mới nhìn ra, hóa ra là nó vừa đến liền luôn.
Đúng rồi, kiểu như mọi người mà đi xe buýt, kiểu như không có cảm giác là đau đớn bằng mình gần tới cái trạm để bắt cái xe đó vừa chạy ngang qua. Hoặc là mình bắt cái xe đó, nhưng cái xe đó nó không quan tâm mình, nó chạy luôn.
PTSD. Hoặc là nó quá đông á, cho nên nó chạy luôn.
Nó quá đông, nó chạy luôn á mày.
Nhất là buổi sáng, lúc mà tao ở bên đây á, là thường là buổi sáng là sẽ rất là đông. Ok, trời ơi.
Tao ghét nhất là đi xe buýt ở Sài Gòn, mà nhớ là mùa nóng nữa. Không, thực ra mùa mưa
mùa nào
cũng ghét. Chỉ có cái thời gian kiểu tháng 12 á, là ok thôi. Kiểu nó mát á, và nó không mưa, cho nên là đi sẽ ok. Còn lại á, là rất là nóng. Và kiểu như là trong cái xe thì rất là máy lạnh, đúng không? Cái xong mình vừa ra thì rất là nóng. Cái xong mình lên cái xe kia lại máy lạnh. Cái xong ra nữa sẽ nóng. Như vậy không bệnh cũng ổn.
Mà lúc mà tao ở Việt Nam tao chưa bao giờ đi xe bus. Tao đi có một lần hay gì vậy? Mà lúc đó đi với mày với một số đứa nữa. Nhưng mà tao chỉ nhớ như vậy.
Tự nhiên tao nhớ cái này ra mày. Mày nhớ cái hồi mà tao mày như cúp học hả? Hay là hình như thế nào á? Mà cái xong tụi mình đi học trượt patin hay học trượt băng gì á ở nhà nhà thanh niên á.
Nhà văn hóa thanh niên.
Đúng là rồi, sao rồi. Có phải là mình cúp học cô y không ta?
Chắc là cúp học đó.
Nhưng cúp
ở đâu ra mà tao, tức là tại vì tao nhớ hồi mà cấp 3 mình ít hẹn ai ra ngoài chơi lắm.
Hình như cúp học á.
Tao
nhớ là rất là fail. Tao nhớ là nó không có băng, nó không có tuyết gì hết,
nó chỉ có máy lạnh thôi.
Rồi bật cái
ở
nhạc
Sài Gòn
lên
tiêu chuẩn như vậy là được rồi, tụi mày phải hạ tiêu chuẩn thấp xuống một tí.
con cười cái
chứ
gì
sao
luôn.
giờ, chứ giờ ở Sài Gòn đâu ra mà tuyết đây.
Ừ, trời ơi.
Chỉ có tuyết bạn cùng bàn của tao thôi. Nhưng mà trời, tôi trời nhắc tới cúp học tao mới nhớ mày.
Gì?
Tôi nhớ, không biết là mày có nhớ hồi đó có cái hình như học kỳ 2 ở Lê Hồng Phong là học thể dục là học bơi á, mà đâu có bơi đâu. Cái mình cái tao kiểu ủa vậy đi học cái này làm cái gì, cái tao trốn về tao không có ở đó. Cái xong tự nhiên bình thường là trốn thì không sao hết, cái tự nhiên bữa đó thầy thể dục thầy dạy bơi tới xong điểm danh về, cái xong hình như có cỡ 8 đứa hay 10 đứa gì đó là không có là trốn về rồi. Mà lúc đó lớp trưởng gọi tao không có bắt máy, tại tao nghĩ kiểu đờ mờ tao đi về nhà rồi, không có đứa nào gọi tao, không có đứa nào nhắn gì hết. Sáng hôm sau tao vô lớp tao mới biết là hóa ra là kiểu như bị ghi tên cho sổ đầu bài ấy, kiểu rồi xong rồi bị cô bắt viết bản kiểm điểm tùm lum hết trơn,
nhảm
rồi
nhí
bị
ghê luôn
cấm
mày, nhảm nhí,
nhãn luôn.
tại vì mọi người tưởng tượng kiểu như nguyên một cái hầu hết các tiết thể dục đó hậu ở hồ bơi không ai đi hết trơn, không ai ai cũng cúp hết trơn, cái xong tự nhiên một cái tiết này cái xong tất cả những cái đứa mà cúp á được lớp trưởng báo, cái xong mới chạy về kịp chứ tụi nó đâu có học bơi đâu, tụi nó cũng cúp mà. Như là mấy đứa mà chơi bóng rổ tụi nó đâu có bơi đâu, nó chơi bóng rổ xong rồi phải chạy qua. Ừ, rồi những đứa kia tụi ôi chạy ngược lại, còn tao mới là tao ở trên, thực ra là tao có thể chạy ngược vô được, tao đã
Nhưng mà
ngồi
chạy
xe
vô
buýt
làm gì
rồi,
nữa.
nhưng mà tao đã ngồi xe buýt rồi, tao nhớ là tao thôi không đi nữa, quá mệt mỏi.
Tao thì không biết cái đó, tao nghĩ là đến tối hay gì đó tao lên group chat trong lớp hoặc là sáng ngày hôm sau tao vào lớp tao mới biết, mà hóa ra là bị ghi tên và sổ đồ bài này nọ.
Ừ, cái xong
Và
tao nhớ
kiểu
là
tao nhớ cũng làm lớn lắm ba, kiểu như là kiểu tao nhớ lớp trưởng cũng kiểu hơi hù dọa mình này nọ, rồi xong rồi cô kiểu bắt đứng lên rồi viết bản kiểm điểm với kiểu tao kiểu ok cái
gì vậy trời, nhất là
gì
lớp
vậy.
trưởng á kiểu như là hùa với giáo viên để ra oai với tụi mình hay sao á.
Câu
Bây
hỏi gì
giờ
nữa?
câu hỏi là giáo viên yêu thích của mày từ hồi nhỏ đến giờ
Ở có tính đại học không?
tính
Đại học, tính đại học luôn hả?
ừ.
Cha. Ồ, chắc là nếu mà tính đại học luôn thì chắc là giáo sư của tao bây giờ hả? Giáo sư hướng dẫn của tao bây giờ thấy ok. Còn nếu mà không tính đại học thì hơi bị khó nha, tại tao không nghĩ ra được ai. Ai cũng traumatize tao hết trơn. Nếu mày hỏi tao giống như tao ghét có thể tao sẽ trả lời được.
Ok, giúp mày ghét đi. Nhưng mà chỉ là không phải là cô Y, cô L rồi đúng không? Cái đó quá dễ.
Quá dễ rồi. Tao nghĩ là hồi cấp 1 cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4,
Làm gì mày?
tại vì tao nhớ là lúc đó kiểu như là cô này khác với những cô khác là kiểu như nổi tiếng là rất là hiền lành này nọ, rồi kiểu kiểu rất là được học sinh ưa chuộng á. Nhưng mà tao không hiểu sao tao kiểu tao vẫn nhớ là cô đó rất là passive aggressive với tao, và kiểu như là
Tao ghét ghê, nhất là con nít nữa.
thứ nhất là body shame tao, tao nhớ rất rõ luôn là body shame tao trước cả lớp hay gì á, kiểu như là tao ngồi, tao nhớ là lúc đó ngồi bàn cuối và lúc đó là phát bài hay là phát cái gì đó mà tao phải lên trên 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 bàn giáo viên để tao nhận, thế là kiểu tao đi từ dưới đó lên, cái xong cô nói trời ơi mập quá sao mình đi chậm như vậy, kiểu do
Má.
mập quá. Tao kiểu kiểu tao vẫn nhớ là rất là xấu hổ luôn, mà tao cũng kiểu mọi người cười lên chứ, xong tao cũng kiểu cười, xong rồi tao ráng đi nhanh lên, tao nhớ là như vậy.
Trời má kinh
Xong rồi
dị quá.
rồi tao nhớ nữa là hồi lớp 4 là tao không có học giỏi toán lắm hay gì đó, kiểu như hồi lớp 4 mà tao thi tự nhiên cái đợt đó tao thi toán giữa kỳ hay gì đó được 8 điểm rưỡi hay gì đó, là hồi cấp 1 8 điểm rưỡi là fail rồi,
Đúng rồi, hồi cấp 1,
chỉ có
8
9
rưỡi
với
là
10 thôi. Tao không cái xong kiểu như cô này kiểu như là không hiểu sao tự nhiên nói là học hành sa sút cái kiểu, rồi kiểu như chọc cái chuyện mà tao được 8 điểm rưỡi rồi. Tao không biết là mày có nhớ là hồi cấp 1 có cái vụ mà thi chuyên Trần Đại Nghĩa không?
nhớ.
Không hiểu
Và cái
sao
này chỉ
đã
có sao ta, chỉ có mấy bạn nào ở Sài Gòn mới mới chắc là biết thôi.
thì đó thì là kiểu như thi cấp 2 vô trường chuyên Trần Đại Nghĩa trời hơn là tao không có thi cái đó. Mà kiểu như là không biết ở đâu ra bạn nói là tao kiểu như ước mơ của tao là thi vô chuyên Trần Đại Nghĩa mà. Cái kiểu ở đâu ra cái vụ này, cái xong bà thấy cái điểm đó của tao, xong bà nói trời học hành như vậy làm sao mà thi vào Trần Đại Nghĩa được. Tao kiểu ủa gì vậy má. Rồi xong rồi nói chung là ở ngoài á, thì nhìn cô rất là kiểu hiền rồi rất là được lòng học sinh luôn á, Nhưng mà bạn, tao cảm giác như bạn rất là passive aggressive.
Người đó kiểu đúng là bắt nạt học sinh á. Kinh
Mà
dị.
tao lúc mới lớp 4 mà mày.
Nghĩ sao?
Tao mới lớp 4.
Mày mới đi dạy tiểu học á. Kinh dị.
Để sao bạn lại chọn tao?
Bị gì á?
Bị gì vậy ba? Nói chung là rất là... nhưng mà lúc đó quá nhỏ cho nên tao kiểu cũng không biết là chuyện gì đang xảy
Cái
ra.
xong mình cũng có biết để nói lại mẹ rồi đúng không?
Với lại nó cũng không hẳn là thường xuyên nữa. Nó chỉ là lâu lâu có những cái việc này. Tại vì bình thường trong lớp tao cũng không có giơ tay phát biểu, tao cũng không có nói gì hết. Và kiểu điểm số này nọ cũng không phải là cái gì đó mà kiểu mọi người để ý đến. Cho nên là chỉ là lâu lâu là có những cái chuyện như vậy. Nhưng sao tới bây giờ vẫn nhớ mà. Traumatizing
Nghĩ sao?
lắm. Còn mày thì sao?
Là giáo viên tôi yếu đó hả? Không có mày. Không nhớ gì trơn á.
Tại tao cảm giác như là những cái giáo viên mà ok á, tao không ấn tượng. Kiểu như tao không nhớ, tao chỉ nhớ những người mà ác, kiểu những người mà tao không
Đúng
ưa
rồi.
thôi.
Tôi không hiểu sao.
Ngay cả những giáo viên mà ok cũng không hẳn là kiểu như làm tao thích nữa. Tao kiểu rất là hững hờ, kiểu ok sao cũng được, kiểu vậy.
Có thể là tao sẽ nói cô, cái cô mà dạy sử tập trước tao nói, cô đó có thể là cô đó mà kiểu như là cũng có phải là yêu thích mày không, kiểu cũng rất là hững hờ, tao cũng không cũng học lớp và cũng ngoan này nọ thôi, rồi tao ấn tượng những cái cô kể rồi những cái cô làm vậy thôi, chứ thật kêu cô cũng không phải là ấn tượng mạnh siêu mạnh kiểu như vậy.
Kiểu như là có cảm tình thôi, kiểu còn giáo viên mà mày không thích nhất hay sao, trừ những người mà mình đã mention từ những tập trước?
Tao nghĩ là cấp 1 á, tự nhiên có bà cô là bà dạy vẽ mày. Bà nghĩ không mày, bà cổ chỉ là sinh viên thôi chứ không phải là cổ là giáo viên. Cái xong tự nhiên đến cuối kỳ cổ bắt tụi tao nộp hết tất cả các bài vẽ, nhưng mà kiểu như là học 21 tuần phải nộp 21 bài vẽ kiểu vậy á. Nhưng mà cổ nghĩ không mà tụi tao làm sao mà tụi tao có bài vẽ để nộp này nọ. Cái tao đứng lên tao nói này nọ, cái xong cổ đi tao bắt tao lên bàn đầu ngồi, rồi xong mét giáo viên chủ nhiệm của tao, nhưng mà mét giờ cũng có ai làm gì được đâu, xàm lắm mày. Trời ơi,
Mà sao tôi thấy có một mấy bà cô đó cũng hơi bị xàm nha. Tôi biết cái xàm nhất có một là gì không?
là gì
Cái vợ sạch chữ đẹp.
không mày biết cái gì nó xàm không,
Gì?
vở cái vở có một cái vở là mày chép thứ mấy học cái môn gì môn gì môn gì,
Sổ báo bài.
không phải đó sổ bài là
Cái gì?
khác, còn có cái vở
Thời
là
khóa biểu hả?
không có cái vở là vở bài học á hay là vở gì á tao quên rồi, là kiểu như là ngày này là học viết gì học bài gì bài gì bài gì á.
Tao không có cái đó.
Mày không có hả? Ủa vậy hả?
Tôi có sổ báo bài thôi mà. Chỗ tao nhớ lại sổ bài, tao thấy buồn cười mà. Sổ bài là kiểu như mình viết cái bài gì đó cần phải làm, rồi trong cái tuần đó ngày nào như vậy á. Rồi tao buồn cười nhất á là phải đưa về cho phụ huynh ký, sau đó nộp lên cho giáo viên ký để mà giáo viên xem coi là phụ huynh có ký hay không. Mà
Nhẽm ghê.
tao quá lười đến mức mà tao không bao giờ tao biết sổ báo bài hết trơn.
Mày biết từ nhỏ đến lớn á, từ nhỏ lúc mà cấp 1 đến lớn luôn á, là chữ ký mẹ tao là chữ ký của tao.
À vậy
Là
hả?
tao chưa bao giờ đưa mẹ tao ký gì đâu. Có thể là hồi lớp cấp 1, cấp 2 có chút xíu. Nhưng cái xong tao mệt quá thôi, tao tự ký hết luôn.
Nói chung là
Ký gì mà
tao
nhiều
giả
dữ
chữ
vậy
ký mẹ
trời.
tao nhiều lắm. Tao giả chữ ký mẹ tao nhiều lắm. Chữ ký mẹ tao dễ dễ giả lắm. Kiểu như hồi đó kiểu lén lút này nọ giả chữ ký. Bây giờ tao nghĩ là tao thấy buồn cười quá mày. Kiểu tao sợ. Trời ơi, nộp sổ bài lỡ cô thấy mẹ không ký thì sao? Tao tự ký luôn. Kiểu vậy. Mà ta không bao giờ biết sổ bài hết trơn. Sổ bài với sổ đầu bài là xàm nhất.
Sổ đầu bài. Đúng rồi. Trời nó nhảm
Kiểu
nhí. Đánh giá ABCD rồi lớp bao nhiêu điểm này nọ nên trời thấy gì vậy trời.
nhảm nhí nhất là cái chuyện mà lớp thi đua được hạng nhất nhì ba được cái cờ
Nhiên tao
nghe
nhớ
một
chuyện này
tuần.
nha, không liên quan như tụi tao nhớ chuyện hồi lớp 1 á mày, tụi tao là lớp phó gì á, cái xong có một bạn hỏi tao có được đi vệ sinh không, tao nói không, cái xong nó ở trong quần ngay tại lớp.
Tại sao mày lại trở thành người như vậy hả? Tại sao ác quá lên. Mày nói không mà nó không đi thật hả? Wow. Wow. Cái đó là bully đó ba. Rồi bạn đó có kiểu như có bị lao không? Có bị giáo viên lao
Có thể là có, nhưng mà tôi nhớ là kiểu như ủa nghe mùi gì vậy,
không?
xong ở xong đưa xuống bảo mẫu hay này nọ rồi xong cho về sớm. Tao buồn cười kinh dị luôn. Rồi thôi bây giờ tao đặt câu hỏi với mày nha. Là hãy kể tao một cái red flag, một cái green flag với một người mày người mới gặp á, có thể là người mày hẹn hò hoặc là bạn bè mày mới gặp, thì cái nào sẽ được coi như là red flag, cái nào sẽ là green flag?
Một cái thôi hả?
Ừ,
một cái. Nhưng mà red flag, để xem coi. Ý mày nói là trong kiểu như hiện thực của tao hay là kiểu hypothetically?
Hypothetically.
Okay, hypothetically. Red flag chắc là nói nhiều hơn. Kiểu như chỉ nói về bản thân thôi á, không chỉ nói về bản thân thôi, không có hỏi tao hay là cũng không có quan tâm là tao có muốn nghe họ nói về bản thân họ hay không, kiểu vậy. Và red flag. Còn green flag chắc khó mày, tại vì hơi hiếm đấy. kiểu như là cái instinct đầu tiên của tao á sẽ là xem để tìm xem red flag, chứ tao không tìm green flag. Tao nghĩ là có thể là cái này không phải là hypothetically mà là green flag của partner của tao, là lúc mà tao kiểu quyết định là ok đây sẽ là partner của mình á, là lúc mà họ hỏi tao là kiểu như sao tao, kiểu như tao muốn gì nếu mà hai người trong relationship muốn gì từ họ, kiểu vậy. Nhưng
đúng rồi, tao nghĩ là cái đó quan trọng á ba, kiểu như là kiểu sao ta phải có một cái mục tiêu hả, hay là một cái thảo luận gì đó, nên nói chuyện với nhau về cái tương lai của cái mối quan hệ này, kiểu mối quan hệ này là cái gì. Tại vì có thể là bạn trai bạn gái, nhưng mà bạn trai bạn gái kiểu gì mới được, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì thường là kiểu mình nói là kiểu yêu đương hẹn hò cái kiểu là kiểu nghe rất là dễ thương, kiểu nắm tay rồi ôm này nọ rồi nói chuyện nhảm nhí nọ, nhưng mà tao nghĩ là kiểu phải có một cái cuộc nói chuyện trực tiếp rồi thẳng thắn là mình mong đợi cái gì từ cái mối quan hệ này, kiểu hoặc là mong đợi đối phương có thể làm được gì cho mình, giống vậy.
Tao sẽ không thể nào mà bắt đầu mối quan hệ mà không có cái cuộc nói chuyện đó luôn á. Tao nghĩ là vậy. Không thể.
Tao nghĩ vậy. Nhưng mà thường là những kiểu những người trước đó mà tao hiện họ là họ rất là vội á.
Tao hiểu rồi.
Họ muốn tiến đến một cái gì đó, tao không biết nữa. Nói chung là tiến đến một cái mối quan hệ exclusive, nhưng mà khi mà kiểu hai bên chưa sẵn sàng cho cái một cái cuộc nói, hoặc là chưa có một cái cuộc nói chuyện để mà thảo luận là hai người muốn gì ở đối phương.
Yeah, tao hiểu. Còn đối với tao nha, red flag là ăn phở bò mà bỏ ngò rí. Trời ơi, tao không thể chịu được. Đứa nào mà ăn phở bò mà ngò rí là tao kiểu như đập bàn đã đi về. Tao không, trời ơi, tao không thể nào. Xin lỗi bạn có kiểu tốt cỡ nào, nhưng mà bạn ăn phở bò, bạn bỏ ngò rí là bạn không phải...
Tao nghĩ là nếu như mà đến những cái quán phở ở Việt Nam á, người ta sẽ không có ngò rí để mà bỏ vào trong cái tô đó. Thường là chỉ có hành thôi.
Nhất là ở Sài Gòn. Vậy đi.
Nếu ở Sài Gòn. Còn ở đây nếu mà mày đi quán phở có đủ thứ mày, có phở hải sản, tao nghĩ nếu mà họ order phở hải sản á, hoặc là phở gà là tao đi về.
Trời, tao không hiểu sao nha, cái quán phở mà có phở gà để làm cái gì á. Ví dụ như là mày ăn phở bò 364 ngày mày ngán rồi, mày ăn một ngày phở gà, chấp nhận chuyện này ok. Nhưng mà tự nhiên mày đi hẹn hò với tao hay là mày đi chơi với tao, đúng không, vô quán phở kêu tao phở gà là tao đập bàn tao đi về. Không thể nào, trời.
Đi gì nữa không, mày biết một cái red flag gì nữa không? Ví dụ như đi cà phê với tao mà họ, nhất là ở bên đây nữa, mà họ order đồ uống á, mà cái sữa họ chọn á không phải là non dairy, là sữa bò, là tôi kiểu ok, red flag. Are you a psychopath?
Cái gì?
Không có, mày đi quán cà phê đây không có ai mà kiểu như chọn sữa là sữa bò chứ, ít lắm. Thường là kiểu oat milk, kiểu sữa yến mạch.
Nhưng mà tại cái khu đó cái kiểu city của mày nó khá là hippie đúng không?
Ừ, nhưng mà tao hẹn hò người cũng là cái khu này thôi. Trong thành phố này thôi.
Rồi, tao hiểu.
Thì là như vậy thôi. Nói chung là nếu mà hẹn hò chung cái khu của ta trong cái thành phố này mà kiểu đi uống cà phê mà chọn sữa bò là kiểu ok, red flag. Ngay cả tao nghĩ nếu mà tao là người barista mà lúc mà tao nhận order mà tao nghe họ hỏi what milk do you want, cái xong nghe khách mình trả lời là sữa bò là tao kiểu ok, I will not take this order. Bỏ việc. Ok, không nhận. Khách tiếp theo, next please. Kiểu vậy.
Yeah. Tao vẫn không hiểu cái chuyện mà ăn phở bò mà bỏ ngò vô, tao vẫn không hiểu.
Nhưng mà tao chưa thấy cái đó ở ngoài, ở mà lúc mà ở Việt Nam, lúc mà tao ở Việt Nam thì tao chưa thấy cái đó bao giờ.
Tao kiểu như ủa sao lại bỏ ngò vậy? Mày có thể kể tao một cái món nào mà bò mà ăn với ngò không? Món Việt Nam á. Bò là ăn với hành.
Không.
Bò là ăn với hành hoặc là ăn với rau răm, ăn những cái mà mạnh mạnh như vậy á. Tự nhiên bò ăn với cộng ngò vô thấy rất là kỳ á. Trừ khi nha, ví dụ như là nuôi xà bò, cái xong trang trí bỏ cộng ngò lên á, thì người ta sẽ thấy
cũng
hợp lý.
Hợp lý. Một cộng thôi, hai cộng là thấy không được rồi, hai cộng là red flag rồi.
Ừ, cho nên kiểu rất là kỳ. Đối với tao kiểu như phở bò mà có ngò rất là kỳ. Phở gà nha, phở gà mà cho dù có ngò hay không có ngò thì tao đã thấy là không được rồi.
Tao không quan
ai
tâm
mà lại ăn
mày
phở
bỏ
gà.
Cái gì trong phở gà, tao sẽ không ăn nó. Well, một phần là cũng vì tao vegan rồi ba, không ăn được nữa. Nhưng mà trời, có thể là đáng lẽ tao phải nhận ra cái red flag này sớm hơn, nhưng mà ba tao rất là thích ăn phở gà ba.
Đúng
ôi,
rồi, trời ơi.
Hèn chi.
Bây giờ tao phải sao ta làm cái bản thống kê phải không? Bây giờ ai mà tao hẹn hò hoặc là ai mà tao đi chơi mà ăn phở gà, tao phải ghi tên vô để sau này tao thống kê lại để coi có một cái trend nào, có một cái xu hướng nào giữa người ăn phở gà và người ăn phở bò không.
Rồi gì nữa biết không? Người nào mà ăn bánh canh nữa, không phải bánh canh cua nha, bánh canh giò heo hay bánh canh gì đó mà không phải bánh canh cua là red flag. Nói đến bánh canh lại nói đến mẹ tao. mẹ tao thích ăn bánh canh ba, kiểu literally ba mẹ tao là đều có đủ hết những cái red flag tao này đâu nãy giờ. Còn cái mà ví dụ như cái tiệm bán hủ tiếu mà có hủ tiếu khô mà bạn gọi hủ tiếu nước là tao thấy cũng hơi kiểu cũng nên suy nghĩ lại. Kiểu
nếu
vậy.
Mà là ngán á thì ngán hủ tiếu khô gọi hủ tiếu nước á thì ok, lâu lâu đổi vị, nhưng mà hủ tiếu khô vẫn ngon hơn mọi người.
Đúng rồi.
Tao nhớ là tao có đăng một cái poll ở trên, đăng một cái khảo sát ở trên story của mình hồi đó nha. Chọn hủ tiếu khô, hủ tiếu nước. Có vài người theo dõi podcast này chọn hủ tiếu nước mày. Tao kiểu mọi người bị gì
vậy? Ngay.
Tại sao hủ tiếu khô đây là kiểu như tượng đài của ẩm thực Việt Nam. Trời ơi, không thể nào mà lại chọn hủ tiếu nước như vậy được. Trời ơi, hủ tiếu nước nó ngon, nó không phải dở. Hủ tiếu Nam Vang á, hủ tiếu Nam Vang nước á, nó ngon nha, nó không có dở. Nhưng mà cái khô nó quá ngon.
Khô quá ngon ba.
Nó quá ngon.
Tại vì bây giờ nếu khô nó, người ta vẫn cho mình cái chén nước lèo mà mày có thể húp được, hoặc là mày có thể đổ vào được nếu lúc nào đó mày cảm thấy ngán không muốn ăn khô nữa. Nói chung là hủ tiếu khô là ngon nhất. Trời.
Bây giờ green flag đi. Green flag của tao là
cái gì?
Không biết đó mày. Tại vì bình thường tao cũng không nghĩ đến chuyện green flag.
Đúng không?
Đúng rồi,
thường mình sẽ nghĩ đến red flag để mình chạy cho nó kịp ba.
Còn kiểu không có red flag á thì tính sau nó, cho nên thường mình sẽ nghĩ đến red flag hơn. Rồi đông giống mày, những người mà kiểu như tập trung về mình không á. Tao cũng rất là, hoặc là như là con trai nha, mansplaining.
Oh my god,
trời, cái đó chắc là xỉu luôn.
Còn cái kiểu mà mình đã nói những tập trước á là kiểu như giả vờ như là tự nhiên đụng chạm mình á, nhưng mà mình biết là họ kiểu như họ có tính toán trong đầu, mà tại vì nó rất là lộ liễu, những cái này rất là lộ. Những người đó rồi kiểu nice guy ba.
Những đứa đó mà tụi nó mà là trai tốt nha, hay là nice guy, là những đứa đó là phải chạy ngay,
chạy ngay, chạy.
Các bạn có xem Promising Young Woman chưa? Ai chưa coi, bây giờ tụi tôi giao bài tập về nhà là phải coi phim đó, Promising Young Woman. Trời, phim đó nó hay quá mày.
Quá hay, tao hết hồn luôn á. Tao coi cái phim đó kiểu như kiểu rất là hay. Nói chung là mọi người nên xem. Cũng mới ra gần đây, mới ra 2 năm gần đây, 2019.
Quá đỉnh. Kiểu như là nó expose, nó tố cáo cái văn hóa hiếp dâm và cái nice guy syndrome. Những cái người mà tự nói mà là nice guy hay là trai tốt á, kiểu như đây thật ra tụi mày không có tốt như tụi mày nghĩ đâu. Cái phim này kiểu như vả vào mặt mấy người đó mà nó quá hay, mà cho cái phim cũng đẹp nữa. Nhất là cái bà diễn viên chính, bà nói tiếng Anh giọng Mỹ mà tao tưởng bà là người Mỹ luôn.
Đúng rồi, trong khi
lúc mà coi lúc mà coi interview á, kiểu bà nói giọng Anh, tao kiểu ủa sao bà lại nói như vậy. Nhưng mà nói chung là mọi người nên coi phim đó đi. Cái xong nó rất là đỉnh luôn.
Yeah.
Ê, hồi cấp 2 hay cấp 3 mày có kiểu cái series nào mày coi đi coi lại không, kiểu series ruột á?
Series ruột nha, chắc là Glee á.
Hồi đó tao coi Glee luôn mày. Hồi đó tao nhớ lớp 7 nha, cái tập yếu nhất của tao á là tập season 2, hình như tập 14 season 2 á, là tập mà tụi nó uống rượu á mày. Kiểu tao thấy tụi nó uống rượu kiểu như vui vẻ này, là tao tưởng trời ơi, chết à, rượu sẽ vui lắm đây. Tao kiểu trời, tao rất là muốn uống rượu rồi, kiểu như là quẩy này nọ. Rất là buồn cười.
Nhưng mà tao cảm thấy như là Glee với lại cái, hoặc là Camp Rock, Camp Rock phần 1 cơ. Tại không hiểu sao hồi sau Camp Rock tao cảm giác như là rất là nhân vật của Demi rất là relatable. Kiểu như trời ơi, mọi người đều xem cái nhân vật này là kiểu không ai quan tâm đến, rồi kiểu outsider, kiểu nhưng mà họ có cái người ta hidden talent, kiểu mọi người đều truy tìm cái cô gái có giọng hát vàng này là
đúng
ai
rồi.
Vậy rồi kiểu
ngày xưa tao coi Glee, tao nghĩ mình là Rachel Berry, cũng như bị mọi người xa lánh, bully vì mình có tài năng quá xuất sắc.
Chờ cái series đó nghĩ lại kiểu bây giờ, tại không hiểu sao bây giờ trên Twitter lâu lâu hay trend mấy cái meme từ Glee, hoặc là mấy cái cut từ Glee ấy, cái xong mọi người kiểu hỏi là ủa cái người mà writer, cái người biên kịch hồi nó nghĩ cái gì vậy. Kiểu như là nó rất là có cái cảnh mà tụi nó hát cái bài gì đó, cái xong rồi từng người nhảy xuống hồ bơi á. Nhưng mà nó tên gì ta,
Kevin
cái bạn mà ngồi xe lăn cũng tụt xuống hồ bơi luôn. Kiểu kiểu ủa cái gì vậy, chuyện gì lại xảy ra.
Nhiều tao chỉ thấy buồn cười mày trời,
cười rất là buồn cười. Nhưng mà sau này thì không quan tâm nữa.
Đúng rồi, tao nhớ là season 4 nó bắt đầu dở rồi.
Chứ
là season 1 hay 3 thì ok nha, còn lại là tao không quan tâm nữa.
Tao thấy có Phineas and Ferb nữa, tao cũng xem thường xuyên.
Yeah, Phineas and Ferb.
Trời ơi, Phineas and Ferb kiểu quá iconic mà.
Rồi, câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi tiếp theo là gì?
Tao lỡ tắt cái tab câu hỏi rồi. Rồi, bài khoan bây giờ, bài hát hoặc là nghệ sĩ gần đây mà mày nghe.
Gần đây thì nghe là Boss Bitch.
Của ai?
Của Doja Cat thì phải. Kiểu như để tao có tinh thần tao đi làm ấy.
Đúng rồi, giống như tao hồi đó nghe Shakira, không phải là nghe mà coi Shakira múa bụng để tỉnh, để đi học. Trời ơi, hồi lớp 10 mỗi sáng muốn tỉnh dậy đi học là phải ngồi coi Shakira múa bụng.
Thì đó. Bây giờ tao là Boss Bitch hoặc là Instruction của Demi Lovato, hoặc My Oh My của Camila Cabello, hình như vậy. Kiểu vậy. Còn mày sao?
Thì Florence and the Machine mới ra album mới, Dance Fever. Vậy trời, nó rất là đẹp luôn á mày, kiểu như cái chung không có tiền mua nhưng mà bìa album rất là đẹp, rồi mọi thứ làm rất là đỉnh luôn á. Rồi cái bài hát cũng hay nữa. Trời, mới nghe cái bài King với My Love, trời hay vậy. Chung là Florence and the Machine ra cái gì cũng hay, trời, album nào cũng hay. Tôi nhớ hồi lớp 10 á là cái album How Big, How Blue, How Beautiful, album siêu đỉnh luôn. Đến giờ tôi vẫn nghĩ album đó là album mà đỉnh nhất từ đó đến giờ, kiểu vậy.
Tao bình thường kiểu như hay nghe kiểu K-Indie á, kiểu nhưng mà tao nghĩ là nhạc sĩ mà tao nghe thường xuyên nhất là Yearin Beck. Tại vì không hiểu sao nữa, nói chung là tao cảm giác như là, nhất là những bài hát tiếng Anh của bạn nghe rất là raw, rất là minimal processing, kiểu nghe lời này nọ cảm giác như giống như là bà biết ngay tại chỗ đó xong rồi bà hát luôn. Rồi cho nên là tao rất là hay nghe, nhất là cái album Every Letter I Sent You của bà. Cảm giác như trong những cái bài đó có một lá thư dành cho mình, giống vậy.
Wow, hay ha, để anh nghe thử. Tên gì?
Beck Yearin.
Gửi qua.
Nhưng mà nếu mà mày search cái album Every Letter I Sent You, mày có thể thấy hết. Và ra một lần kiểu mười mấy bài, mười tám bài hay gì. Xong bà lặng hết 2 năm không thấy ra bài mới nữa. Ủa gì vậy ba?
Tao cũng gần đây cũng nghe Aurora, tao hay nghe Aurora. Bài nào cũng hay, nhưng mà mỗi bài nó quá khác nhau á. Nghe không có chán. Gần đây tao nghe Ariana Grande nữa. Cái album mới nhất á, tao nghe vài bài, tao nghe gì POV, 34, 35 với cái bài gì mà Positions, Tao nghe nó
Cái
dễ
là
thương
gì
quá
mà
rồi.
cái gì ta, can you stay up all night, fuck me,
Ừ đúng
something
rồi đó.
thing like
Nó là
you.
34, 35.
Bài đó sexy với
Ừ đấy, bài đó
mày.
trời ơi, bài đó nó vừa dễ thương mà vừa sexy nữa mày.
Tao cũng rất là thích Thank You Next của Ari, kiểu
Ừ,
nghe
bài đó
cũng
cũng dễ
rất là dễ
thương.
chịu, cũng dễ
Ừ.
chịu. Hoặc là kiểu cách đây mấy tháng thì là Taylor Swift All
Gì
Too
cái gì mấy
Well.
tháng ba, đó là lâu lắm luôn rồi á.
Vậy hả? Thì tao nhớ là
Ủa phim
mấy tháng
ta. Ủa nào vậy ta? All too well. Too well ra hồi nào đi.
thì đó, kiểu như tao thấy cái lời bài đó đỉnh vỡ lời.
Ra hồi tháng 11, 2021 rồi mày.
Hả? Nhưng mà lúc nó ra tao không có nghe liền đâu.
Tôi mới đây tao nghe liền.
Tao kiểu như cảm thấy như Taylor Swift, nói chung là tao biết bà kiểu iconic này nọ, kiểu tài năng, nhưng mà tao không hứng thú với bà lắm. Tao kiểu
Chỉ vài bài thôi.
sao cũng
Ừ.
ok, xong rồi
Sao
bà
thì
còn được nhận bằng tiến sĩ.
ờ đúng rồi ba.
Tao tưởng là bà tiến sĩ thiệt ba, tao tưởng bà sống
Cái
kiểu điệp viên
gì?
hai mang, buổi sáng thì chạy tour đi hát làm ca sĩ này nọ, buổi tối thì đi làm kiểu nghiên cứu xã hội âm nhạc các kiểu để mà hoàn thành PhD. Hóa ra chỉ là kiểu như random, kiểu cũng không hẳn là random nhưng mà kiểu là danh dự thôi, ai biết được mà. Nhưng mà bà cũng iconic.
Bài All Too Well lời hay.
Là hay.
Kiểu 10 phút nhưng mà không cảm giác như là 10 phút.
Thấy Wildest Dream cũng hay.
Ừ bài đó cũng hay.
Cái
Hà mấy ngày nay
cái
tao
bạn
tao nghe lại Norah Jones á, mày biết không? Norah Jones, cái bài mà hát bài Don't Know Why á.
Nói chung là có một khoảng thời gian ngày nào tôi cũng nghe bài đó chứ.
Lúc đó là hình như lớp 10 tao tao kêu mày nghe bài đó đúng không?
Tao nghĩ vậy, có thể ngày nào tôi cũng nghe bài đó.
Bài đó nghe không chán luôn á. Mà tao rất là Norah Jones, tại bà rất là jazzy á mày.
Nếu mà nói về nhạc mà kiểu như nhạc cổ điển á thì mày thích nghe cái piece nào?
Tao chỉ nghe đi nghe lại mấy người impressionist, mấy người mà chủ nghĩa thể hiện, không phải chủ nghĩa ấn tượng, nghe đi nghe lại ngoài kiểu Debussy, Satie vậy thôi. Nhưng mà Debussy tao tao nghĩ là thích cái gì mà cô gái tóc lanh,
Cô ấy tập làm cái
The
gì?
Girl with Flaxen Hair hay gì đó.
Tao chưa nghe piece. Tao hay nghe Tchaikovsky hoặc là Brahms.
Tao nghĩ là Tchaikovsky với Brahms là kiểu runner up của tao á.
Tao nghĩ vậy, tao kiểu như Tchaikovsky hoặc Brahms hoặc là tùy theo lúc nữa, nhưng mà thường là Bach. Tao không thích Mozart lắm, kiểu như tao cảm thấy ổng không hiểu sao kiểu như nó quá nhẹ, kiểu như light, không hẳn là kiểu nhẹ mà là nói chung tao không thích cái style của ông lắm. Tao thích kiểu nhạc mà cổ điển nghe nó phải kiểu dày, kiểu thick. Kiểu
Còn tao tao thì nó là nhẹ nhẹ hơn. Tao kiểu như là Tchaikovsky, không Tchaikovsky cũng tùy,
cũng tùy.
Debussy, Satie, thường là như vậy. Tao cái không hiểu sao tại vì cái sao cái movement á, cái trào lưu á của mấy ổng á nó gắn liền với cái trào lưu impressionism mà trong nghệ thuật á, mà tao cũng thích trào lưu đó luôn cho nên có thể là có liên hệ gì đó.
Với lại tao hay nghe kiểu violin concerto.
Ta rất là hiếm khi luôn á.
Tao cảm thấy nó rất là dày, kiểu như nhưng mà ví dụ như là shallow thì nó quá ấm.
Ta rất là thích cello luôn á. Ta kiểu
Đối
như
với
ta không biết cello tiếng Việt gọi là đàn gì ta,
tao
không biết
thì
nữa, cái đàn mà bự á
không phải đàn cello hả? Kiểu dịch ra như vậy,
thì tao nghĩ
dương
là chỉ
cầm.
ghi là cello thôi.
Chắc vậy quá. Người ta kiểu như ta ít, có thể là do ta ít nghe mấy cái piece đó, nhưng mà thường ta nghe kiểu violin hoặc là piano. Nhưng mà kiểu như cái piece mà piano duy nhất mà tao nghe mà tao thích á là Bach viết, là đáng lẽ là viết cho
Nam Long.
violin. Tôi thích. Chỉ có một cái piece duy nhất, hình như là Sonata 3, Chacon, kiểu vậy. Hai cái đó nếu mà lên trên piano thì tao thích, còn thường tao
Tao
cũng
biết
không có
sao
nghe
mày, cái
piano.
WC á, những cái nào mà của ổng viết á, mà chơi lại bằng hạt á, đàn hạt á, nghe rất là hay, tại nghe rất là bay bổng.
Thì
Nó
cái kiểu là tao lại không thích, tao lại thích kiểu như nó phải dày, kiểu như là
tao rất là mỏng luôn, tao rất là
majestic, thick. Kiểu vậy.
những cái piece mà tao nghe nó rất là buồn á, kiểu một buồn nhẹ nhẹ như vậy.
Nói chung
Tại kiểu
thì
như là sao
Tchaikovsky.
là tao cũng không biết nhiều quá, chỉ là kiểu ngồi học á, cái xong bật nhạc cổ điển để ai biết nghe cho nó tự nghe nói bật nhạc đó thì học nó sẽ vô, cái xong từ từ nghe cái xong nó tự chạy qua những cái piece khác, cái xong biết vậy thôi chứ cũng không rành.
Tao cũng không rành lắm.
Tao nghĩ tất cả những người mà cỡ tuổi mình mà nghe nhạc cổ điển á, là đều học đại học nhưng mà phải bật nhạc như vậy để học bài á cho nên mới biết thôi.
Hoặc
mày
là
cũng vậy đúng không?
Subscribe to Sam Violin.
To Sam.
Kiểu một trong hai cái về, hoặc là cả hai kiểu vậy. Nhưng mà thường tao học tao sẽ không bật nhạc, tao không tập trung được, tao phải kiểu như im lặng hay gì đó, không có nhạc nhẽo, không có ai nói gì hết. Tao thấy tất cả mọi người đã tốt nghiệp làm tao kiểu mình đang làm
Tao
cái gì ở
stress
đây.
mày, kiểu tất cả mọi người đều tốt nghiệp, tao chưa tốt nghiệp. Sắp
Tao
tốt
còn
nghiệp.
một năm nữa tao mới tốt nghiệp. Tôi kiểu ok, từ từ sao cũng được kiểu vậy, không vội, không vội kiếm tiền.
Từ từ.
Với lại tao thích đi học nữa.
Bây giờ tự nhiên ta đầy ước mơ là có thêm một học kỳ nữa để tôi học tiếp.
Tao thích đi học đó. Đi học vui luôn. Kiểu vậy. Kiểu như nói chung là tao cảm giác như đi học rất là vui.
Thế đi học rất
Mặc dù
là
tao
khỏe. Vậy đi.
mặc dù tao không có thích bạn bè hay là kiểu như gì hết ở trong trường tao. Tại vì ok sao cũng được, nhưng mà tao rất là thích đi học.
Việc tao thích nhất khi đi học là kiểu như là đi vô thư viện, mượn sách rồi tự học. Cho người ta
Kiểu
quen
vậy.
ta luôn mày, cái thầy mà cho mượn sách á.
Trời ơi. Ở nhưng mà thư viện tao mượn sách online bạn. Mày có thể mượn sách ở trường nhưng mà thường mọi người sẽ mượn online, được gửi cái PDF qua. Nói chung là kiểu như mượn PDF nó cũng dễ, nó ví dụ mà tao muốn tìm cái gì đó tao có thể kiểu control F xong rồi tao đánh
Công
cái
nhận
kiểu
luôn á.
rất là
Tiện
lẹ luôn.
vậy.
Cho nên mặc dù kiểu cái appeal của chị là chỗ đến thư viện mượn sách này nọ, rồi sách có những kiểu giấy mở ra lập từng trang kiểu nó rất là, đối với tao cảm thấy ok, rất là có một cái gì đó kiểu ta khá là ưu ái nó, nhưng mà kiểu
Mà lười.
practically
Mày có biết là
là
tao
rất
muốn mượn sách là tao phải đi xe buýt lên, xong đi xe buýt về.
ta thấy kiểu mượn online dễ mà sao, có gì email trường một cái là được.
Ê, giờ tự nhiên tao muốn đi ra ngoài chơi ghê. Mấy ngày nay tao đi toàn đi học xong về nhà rồi thức đêm rồi dậy sớm mệt mỏi.
Tao không vậy.
Hôm
Tao
qua
kiểu
10 giờ tao mở mắt không lên đó mày. Chịu nổi không? Bây giờ
đáng
tao
lẽ
đã hình
giờ
những cái người
này
như
tao phải
vậy.
đi ngủ rồi nè. Bây giờ bên tao 12 giờ đêm, đáng lẽ tao phải đi ngủ, sáng mai kiểu 6 giờ tao phải dậy rồi. Trời ơi. Nhưng mà không, tao vẫn ngồi đây thu podcast cho mọi người. Nói
Ủa cái
xàm.
gì để tập này siêu xàm luôn, tao nghĩ không có ai nghe đâu, đăng kiểu
Ok,
filler.
để cho mọi người biết thêm về tụi mình thôi chứ
Đúng
cũng không có
rồi,
gì đặc biệt.
mọi người nghĩ tụi mình rất là buồn cười hả? Không, tụi mình rất là nhảm nhí.
Trời ơi, ta thấy mùa hè này thôi cũng coi như là có thành tựu đi, kiểu có làm nghiên cứu này nọ cái kiểu, coi như là cũng không đến nỗi nào đi, nhưng mà tao mệt quá. Kiểu mỗi ngày tao mệt, cho nên tao thấy kiểu việc nice nhất không? Mà kiểu self care là kiểu tao ra một quán cà phê tao ngồi, xong rồi tao order cái gì đó, rồi tao đọc sách
Ô
ngồi
đảo quá
về.
mày. Bây giờ self care đi, mình nói về self care. Khoan, trước khi nói về self care, tao phải đi vệ sinh.
Nãy giờ mày mày biết
Thôi.
chờ mọi người không biết trước cái lúc mà tụi mình thu là nó đã đi vệ sinh 2 lần rồi, vừa phải thôi. Mày uống bao nhiêu lít nước
Bây giờ tao đi 1 phút xong tao quay lại đợi nha
nhớ
chưa.
cắt cái đoạn đó ra, đừng có đem cái mic vô trong nhà vệ sinh nghe tiếng nước chảy kỳ.
Bye. Ok, xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Sau khi đã đi tiểu sảng khoái, thoải mái xong, bây giờ mình đã có thể trở lại và nói chuyện về self care rồi.
Self-care đầu tiên đó là đi tiểu khi mà bạn mắc tiểu.
Đúng rồi, ta nghĩ trời ơi, không có gì nó
Cho
đã
dù bạn
bằng.
đang thu một cái podcast.
Đúng rồi, đúng, lẽ ra là tôi phải nhịn, đúng không? Những người khác là người ta nhịn, nhưng tôi thì sao? Tôi là podcaster, nhưng mà tôi không có để công việc nó trở thành cái ưu tiên số 1 trong cuộc đời mình, mà phải là self love, self care. Cho nên tôi đã quyết định đi tiểu ngay trong lúc thu podcast. Sao quá.
Đó có phải là My Paris
Rồi tao vừa mới nộp hai môn xong, bây giờ tao còn
không?
3 môn nữa, nhưng mà nói chung là giờ tao bận.
Tôi tưởng nộp 2 môn là nghe kiểu hết rồi, còn 3 môn nữa.
Trời ơi, chịu nổi không?
Wow.
Là hôm thứ ba là thi một môn, thứ tư là nộp cuối kỳ hai môn, làm việc nhóm nha, rồi xong in ra rồi nộp này nọ. Trời ơi, nhưng mà vẫn còn ba môn nữa, không sao, không sao. Nhưng nói chung bây giờ tao có thời gian rảnh chút xíu, cho nên tao sẽ mượn sách của thư viện, tao đọc, trời ơi, và tao coi phim, tao sẽ xả stress, yeah.
Yeah, trời, oh, self-care, kiểu mấy như là tao không có làm gì để mà self-care, kiểu như lâu lâu á, tao không có một cái routine hay gì chứ, kiểu ngày nào mà tao cảm thấy desperate quá, thì tao mới làm cái gì đó mà mọi người hay cho là nó là self-care, kiểu
ví dụ
vậy.
Như là đi cà phê hả?
Ờ, ví dụ đi ra cà phê hoặc là cạo lông chân xong rồi bôi lotion.
Tôi công nhận.
Đúng không? Mày phải yêu bản thân đến cỡ nào mày mới cạo lông chân?
Tao nghĩ là chắc 3 tháng mà tao chưa cạo lông chân.
Tao cũng vậy á. Tao kiểu như tao mệt quá. Cổ đằng nào cũng mặc quần dài, đâu có ai để ý
đâu. Ờ, đâu
có
ai thấy đâu đúng không?
Ờ. Nhưng mà mùa hè tới rồi tao kiểu chuẩn bị mặc váy rồi kiểu mặc quần
Ừ đúng rồi, tại
nắng
vì
kiểu...
tao hình như theo tao cảm nhận thôi nha, là không hiểu sao cái lông nó kích thích kiểu như ra mồ hôi sao mày. Theo tao cảm
Nói
nhận
chung
là
tao
vậy. Ừ. Cho nên
mặc dù lông tao thì không có nhiều lắm nhưng mà nó cũng hơi dài. Tao
Ừ
nghĩ
đúng rồi.
là
Kiểu má cái xong bây giờ cái podcast nói về lông. Sao ta là lông của tao, lông chân á, là có cọng dài, nó không có đều của mày. Có chỗ có cọng thì nó dài, nhưng có cọng thì nó quá mờ và nó quá ngắn.
lông
Ừ.
chân của tao cũng vậy.
Cho nên kiểu
Coi
như
như là
bây giờ mình làm gì đây?
nói chung là tao lười cạo lông chân với lông
Ừ,
nách đó.
tao rất là lười bên.
Tao lười trời, hoặc là tẩy da chết đó. Đắp mặt nạ tẩy da chết. Kiểu hồi đó tao là kiểu như cách một tuần là tao tẩy một lần, nhưng bây giờ tao kiểu như cùng lắm á là một tháng một lần, kiểu như là tao cố gắng lắm rồi.
Hồi vừa đi học lại đầu năm nay nè, là tao tẩy da chết này nọ, tẩy tế bào chết, nhưng bây giờ tao mệt quá mày. Tao đi học tao mệt
Kiểu
quá, tao
như
đi trễ nữa.
tẩy cỡ nào cũng cũng không hết được mày, kiểu như là
Tao
I'm already dead on the inside, kiểu như
đã chết từ từ ở trong
removing
rồi, bây giờ mày có tẩy ở ngoài thế nào cũng chết thôi.
đúng rồi kiểu kinh tao lười quá, kiểu như tao nhớ hồi đầu năm á, kiểu như thường là cuối năm đầu năm là hay có sale với cái hãng mỹ phẩm sale, cái tao kiểu ok năm nay là mình sẽ quyết định là kiểu quan tâm đến da dẻ hơn, kiểu tao order lotion, tao order mặt nạ để ngủ đêm, mặt nạ buổi sáng, rồi đủ thứ các loại kem. Tao kiểu ok mình sẽ làm cái này, không làm bé. Tao chỉ có rửa mặt với kem chống nắng thôi, với lại lâu lâu kiểu như toner, lotion vậy thôi, ngày nào mà tao nhớ thì tao làm, còn không thì tao không làm gì hết.
Nhiều khi sunscreen, nhiều khi kem chống nắng, tao còn không bôi nữa.
Yeah. Mày biết là kiểu như trên lý thuyết là mày nên kiểu bôi lại kem chống nắng vài lần một ngày, kiểu như
Đồ mẹ,
ba
không có
bốn
ai có thời
giờ
gian làm chuyện đó cả.
không ai có thời gian làm chuyện đó, không ai mà mang theo bên mình một cái lọ kem chống nắng hết
Không, tao
trơn.
rút lại nha, có nhiều đứa như vậy mày.
Yeah.
Ừ, có mấy đứa như vậy đem theo
Tao
kem chống
nghĩ chắc
nắng.
là mẹ tao đó.
Còn tao, trời, tao không thể nào như vậy được, trời ơi. Tại vì mồ hôi mồ kê gớm kinh dị, rồi mày phải chạy vô nhà vệ sinh hả? Ừ, tao quá mệt.
Tao không ai rảnh vậy, tao kiểu như một ngày là một lần là được rồi, bớt kiếm chuyện.
Ừ, mày tao cảm giác đây chỉ là cái cớ để những cái công ty nó bắt mình mua thêm kem chống nắng thôi. Ngày xưa hả thì bắt sao ta xài kem chống nắng khi ra biển đã vậy rồi, bây giờ ngày nào cũng phải đeo kem chống nắng, rồi xong lại có người nói là ở nhà cũng phải đeo kem chống nắng,
Đúng rồi, đúng rồi.
bôi kem chống nắng, rồi xong bây giờ là cứ mỗi 3 tiếng phải bôi một lần. Tao kiểu cái này hơi quá rồi nha, mà cũng cúng tiền cho mấy cái công ty này, một
Đúng
lần
rồi.
là đủ.
Trời. Một năm tao kiểu make up 3 lần mà. Lười quá. Và tao chỉ có đúng một kiểu make up mà tao biết làm thôi, chưa vậy thôi. Trời, tao nghĩ lại sao mà lại đến mức này. Đúng rồi. Hồi đó có một khoảng thời gian tao rất là thích xem mấy cái clip make up dưỡng da này nọ trên YouTube á.
Hồi đó tao coi, mày biết Sydney Black không?
Không.
Bà đó làm make up, nhưng mà vừa make up vừa kể chuyện lịch sử. Kể chuyện công đương Diana, rồi bà gì mà tên ta, Nikki Tutorial. Bà đó làm sao ta, bà nhưng mà nói chung là tao coi bà là chuyện chưa vui thôi, chứ mà cái make up của bà không có, mình không có, không tao đi, không có đủ personality để Đây là
Nhưng
makeup
mà
như
tao thấy
vậy.
vấn đề với makeup đó là tao không có tiền để mua mấy cái mà đó. Kiểu như
Bà
foundation rồi màu mắt.
Nikki, bà là bạn phải có prime, rồi foundation, rồi concealer, rồi
Rồi
mascara,
powder.
đủ thứ hết rồi bà. Rồi
Tao làm gì
contour,
có cái đó.
tao kiểu, thôi,
Tao tới
tao
cái
lùi.
tiền mua tiền mua cỏ tao còn không bỏ ra nữa mà tao kiểu như trời phiền quá. Nói chung là low maintenance, kiểu làm tới đâu thì tới. Và hồi lúc mà tao còn kiểu mới hẹn hò, tao còn kiểu cố gắng make up cái kiểu giờ tao kiểu well this is what you're gonna get, take it thôi nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng mà nói chung là kiểu tao nghĩ là có thể là do da tao nó hợp thời tiết bên đây cho nên nó cũng khá là ok.
Tao ước gì tao sống ở Đà Lạt cơ mà, da yeah, tao sẽ hợp thứ cái đó.
Mày
Còn
chưa bao giờ
Sài
sống xong
Gòn,
rồi
tao đã sống ở Đà Lạt sao ta nhiều tuần rồi. Tao nhớ
biết. Tao
coi.
cũng muốn Đà Lạt ở.
Còn ở đây nó mệt, nó nắng quá mày, nắng quá mà
Hồi
nó
tao
ẩm
ở Sài
quá.
Gòn một ngày tao phải tắm 2 lần.
Hồi đó là như vậy, nhưng bây giờ một ngày tao tắm nhiều lắm là một lần, tại vì tao quá mệt. Tao ở dơ lắm, bây giờ tao ở dơ kinh dị luôn.
Well, self-care.
Còn self-care nào nữa?
Self-care nữa.
Coi
Kiểu
YouTube.
sao cảm giác tao không có làm cái gì mà self-care.
Tao coi YouTube.
Tao cảm giác như là tao quá mệt. Tao kiểu như tao mệt quá. Không có năng lượng để mà làm mấy chuyện self-care. Kể cả YouTube cũng vậy nữa. Giờ tao không xem YouTube nữa luôn mày. Không hiểu sao.
Tại sao vậy?
Tao không thời gian. Tao
Nhờ
xem
mày
mấy
có
cái
thời gian, nhờ
series.
mày có thời gian để coi cái Normal People đúng không?
Nhưng mà kiểu như cái đó khác ba, kiểu như đó là một thời gian cố định trong tuần để tao xem, thường là như vậy. Hoặc là My Liberation Notes cũng vậy nữa, là kiểu
Bây giờ
như
tao
cố định.
mà sao ta, tao mà ăn á là tao phải bật YouTube lên tao nghe. Ê, nếu mà mọi người nghe tiếng gì ở ngoài là mấy đứa con nít ở gần nhà mình á, tụi mình đang chơi đá banh đang gì ở ngoài á. Bởi vì đây là lý do, thấy không, ngày xưa tao đã là không muốn có con rồi, càng gặp mấy đứa con nít như vậy tao lại càng pro choice. Ồn ào, trời ơi, mọi người tin mỗi ngày á, là cái nhà cái bên mình á, kiểu như ba mẹ bà chửi đứa con, rồi kiểu bà dạy cho đứa con học mà bà kiểu la này nọ, trời ơi, rất là tội luôn á,
Well, ngày nào cũng vậy bé.
nhức
Oh,
đầu.
hên là tao ở cái khu làng đại học cho nên thường là kiểu toàn sinh viên không. Ok, người trẻ không ai quan tâm ai với ai. Thế vậy ok, hợp lý.
Mấy cái lùm gì mấy đứa này, nó ồn quá, gió này tao sủa luôn nè, chịu nổi không?
Ok, tao thấy tập hôm nay là đủ xàm rồi.
Tới xàm quá luôn rồi, đánh giảm đi
Kể
trời
về
ơi.
sau thì kể về.
Càng
Mọi
về
người
sau càng
phải
giảm.
thông cảm. Đây là kiểu như therapy session của tụi mình. Sau khi mà làm 3 cái tập kia, tụi mình quá mệt.
Đúng rồi, mọi người không coi tập này cũng được nữa, không nghe tập này cũng được nữa, bỏ qua đi nha. Rồi.
Nếu mọi người đã nghe đến đây thì mời chính là thính giả thân yêu
Đúng
Của
rồi.
Just Another Rant. Mình xin gửi mọi người 1.000 nụ hôn và 5 sao chấm điểm kiểu
À,
như
đúng rồi. Dạo này tự nhiên có vài cái reel của tôi là được rất là nhiều người like, và tự nhiên view tăng lên này nọ. Ai share ra vậy? Share mà không tag tụi tôi vô để tụi tôi share lại. Mốt xe tát tụi tôi vô nha, để tụi tôi xe lại.
Wow. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ podcast này. Cũng không ngờ là có ngày hôm nay.
Đúng rồi.
Không ngờ có ngày hôm nay. Mong là podcast sẽ đạt đến 200 lượt follow sớm. Bây giờ là cỡ 160 rồi, còn 40 người nữa. Mọi người ráng giới thiệu kiểu như kêu ông bà gì chú bác họ hàng xa gì đó follow.
Thôi.
Cảm ơn mọi người.
Bye.
Bye.